Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2005. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu nhân cái dịp lễ tạ ơn. Tôi nhớ cách đây chừng 3 năm. Năm đó vào mùa hè ở làng Mai, một hôm sư ông lên pháp thoại và thay vì sư ông thuyết pháp như bình thường thì sư ông lên, sư ông ngồi khép mắt tọa thiền khoảng chừng nửa giờ đồng hồ. Cái điều rất là vui đó là cả một cái thính đường thiền sinh ngồi cũng tỏ thiền theo nửa giờ như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta biết là mọi người đều im lặng bắt chước ông cụ, nhưng mà có lẽ tâm thức nó không có yên giống như ông. Rồi cách đây vài hôm tôi có dịp đọc vào thiền sự, tôi không nhớ tên cái vị thiền sư đó là ai, nhưng ông có một cách hành xử cũng rất là đáng nhớ. Đó là một hôm lên pháp tòa, ông ngồi yên không nói gì cả. Và thông thường chúng ta biết là cái sinh hoạt cũng như cái tâm thức của những cái thiền đường Trung Hoa, nó có một cái phong cách văn hóa của người Trung Hoa, đó là rất là náo nhiệt. Thế mà cả hội chúng lên ngồi, thấy ông thầy của mình ông ngồi yên bất động như thế rất là lâu, và họ cùng bảo với nhau là có lẽ hôm nay không có pháp thoại, cho nên họ dẫn nhau họ đi ra hết. Và khi thấy chúng giải tán như thế thì cái vị hòa thượng kia mới mở mắt, quở đại chúng đó là các ông rất là vô lý. Ta nói cái pháp giản dị, dễ hiểu và tầm thường thì các ông nghe, còn cái pháp đặc biệt màu nhiệm của ta thì các ông không chịu nghe. Ta đang nói cái pháp màu nhiệm mà các ông bỏ đi, rất là vô lễ. Tất nhiên là câu chuyện này nó có cái nét vui vui, nhưng mà nếu nghiệm lại thì thưa đại chúng, nó có cái hay ở trong đó. Hay là thế này: tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường rất là quen, đó là mình luôn hướng ra ngoài. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, chúng ta luôn là những người rượt đuổi, tìm cầu và bắt những cái gì phía trước. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại, quay lại chính mình. Cho nên có khi đến với đạo, có khi đi vào những khóa tu, mình cũng có một cái tâm thức là phải nhặt được cái gì, phải có cái gì, phải thành công. Và cái điều này được xã hội chúng ta dạy rất là kỹ. Ví dụ như những năm bé thơ ta vào học đường, học là để thành đạt, để có kiến thức. Mỗi một ngày mình phải thu lượm được cái gì thêm, chứ không có cái chuyện là cả một đời đi qua không có thành đạt cái gì cả. Trong khi đúng nghĩa của tinh thần thực tập, tinh thần tu, đó là chúng ta hay quay lại chính mình, tìm cho được cái niềm vui từ bên trong. Ví dụ như trong hiện tại mà chúng ta không thể dừng lại được, chúng ta không có làm cho từ bên trong trái tim của mình nó tỏa sáng niềm vui, thế thì ta có thể chạy bất cứ phương trời nào và chạy đến cái tuổi nào, chúng ta cũng không thể gặt được cái niềm vui được cả. Ví dụ như tôi có dịp đi cùng với một số thầy cô trẻ mở một khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ. Hôm ấy có một số Phật tử họ hỏi một câu rất là hay, và dĩ nhiên câu hỏi ấy nó cũng có mặt trong tâm thức của chúng ta hôm nay, đó là làm thế nào để tu. Đời sống của chúng con nó rất là bận rộn, và cái câu hỏi này được một vị thiền sinh rất là trẻ, một vị sư cô rất là trẻ ở trong tu viện trả lời rất là hay. Cô trả lời là ta có thể tu ngay bây giờ, chứ không cần đợi đến cái lúc nào cả, không cần đợi đến ngày mai, không cần đợi đến có một cái hoàn cảnh gì thuận lợi hơn cả. Và thưa đại chúng là chúng ta cứ nghĩ là phải có cái điều kiện gì đó để thực tập, phải có cái hoàn cảnh, cái thì giờ thế nào đó nó cho phép mình mới có thể tu tập được. Thưa, mình quan niệm cái sự thực tập như thế thì rất là sai. Tại sao? Thưa, tại vì nếu mình không thực tập được bây giờ cũng có nghĩa là mình sẽ không bao giờ thực tập được. Mình không làm cho niềm vui nó có mặt ngay bây giờ, thế thì mình cũng không thể làm cho niềm vui có mặt vào ngày mai được. Mình làm thế nào dừng tâm lại được ngay nơi đây và giờ phút này, an trú được tâm trong cái trạng thái tĩnh lặng, tức là niềm vui của các vị có mặt, các vị làm cho ánh sáng trí tuệ của các vị tỏa chiếu. Bằng mình không làm được như thế, mình đợi tới ngày mai hay là cái điều kiện, cái hoàn cảnh thuận lợi hơn mình có thể thực tập, thế thì sẽ không có ngày mai, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Đó là điều rất rõ. Thưa, nếu chúng ta quan niệm tu, quan niệm với sự thực tập, đó là mình phải bắt chước đời sống của quý thầy, quý cô trong tu viện. Thế thì chắc không ai có thể thực tập được. Tại sao? Thưa, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, và ta không thể trút hết cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình cho bất cứ ai và tìm một cái không gian, cái hoàn cảnh nào khác để có thể thực tập được cả. Tại sao? Thưa, tại vì ai cũng được nuôi lớn bằng những cái quá khứ rất dày. Quá khứ của mình có liên hệ với rất nhiều người. Mình quan niệm tu đó là dâng hiến hạnh phúc của mình cho người. Đó là cái quan niệm giản dị nhất và gần nhất ta có thể làm được. Thế thì trong cái điều kiện của mình, trong cái chỗ đứng của mình, mình làm được bất cứ việc gì, dù nhỏ dù lớn, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người bên cạnh, cho người có cái duyên tiếp xúc với mình, thế thì chúng ta đang là những người thực tập. Chúng ta đang là những người đi trên con đường tâm linh. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ thành đạt được an lạc ngay hiện tiền. Và bất cứ nơi đâu ta đặt chân mình đến là ta đều mang niết bàn, mang thiên đường, mang hạnh phúc đến cả. Cái gần nhất trong cuộc sống đời thường, thưa đại chúng, là cái niềm tri ân của chúng ta đối với cuộc sống, đối với người thân, đối với bao con người chung quanh. Khi cái niềm tri ân này có mặt từ bên trong, thưa, thế thì cái cuộc sống của các vị, cái hành xử của các vị nơi đâu nó cũng chan hòa cái sự yêu thương và có mặt của an bình và hạnh phúc cả. Từ bên trong chúng ta, ta sống một đời sống rất là bội bạc. Tâm thức chúng ta không đủ yên bình, tĩnh lặng để có thể nhận diện được cái sự sống rất là màu nhiệm đang tuôn chảy và có mặt. Thế thì ta không thể đi bất cứ phương nào để tìm được niềm vui, hạnh phúc hoặc để thực tập thiền cả. Và trong mọi truyền thống của các dân tộc đều có những cái ngày lễ tạ ơn. Và trong cái ngày lễ tạ ơn này, có khi do nhiều năm tháng đi qua, chúng ta không có dịp tiếp xúc lại sâu sắc với cái ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn. Ví dụ như Đông Nam Á có cái truyền thống là ngày lễ đưa ông táo về trời. Không biết tiếng Anh có cái ngày lễ đưa ông táo về trời hay không. Tức là người dân Đông Nam Á họ có cái quan niệm là một năm đi qua, ba cái cục gạch mà kê trong bếp để bắt cái nồi lên mà đun lửa phía dưới, đó là ba vị thần táo. Mỗi một năm đi qua, ông chứng kiến bao nhiêu cái vui buồn, cái thành công cũng như thất bại của một gia đình. Ông có trách nhiệm là vào dịp cuối năm, ông phải viết một cái sớ rất là dài đem về dâng cho Thượng Đế để Thượng Đế đọc và chứng minh cho cái gia đình này đã làm ăn có khá hay không. Đó là cái lễ tạ ơn của người Việt cũng như của cái cộng đồng dân cư Đông Nam Á. Và lâu dần người ta quên một điều là, thưa đại chúng, đó không phải là cái lễ đưa ông táo về trời như quan niệm thông thường, mà đó là cái lễ tạ ơn của người Việt. Thưa các vị, cái văn minh của một đời sống nó không phải bắt nguồn từ chiếc ghế sofa, cái phòng khách, mà cái văn minh cũng như cái niềm, cái hạnh phúc của một gia đình nó bắt nguồn từ cái bếp. Đơn giản là thế. Và điều này rất là rõ ràng trong truyền thống của đạo Phật. Trong các cái thiền môn lớn ngày xưa thì bếp là cái nơi không phải dành cho những người mới tu tập bước vào, mà bếp là cái nơi dành cho những vị thiền sư cỡ lớn bước vào. Họ là những người chủ của bếp, nấu nướng sắc gọt vân vân. Và các vị để ý là trong những cái bếp của thiền viện thường thường có thờ giám tai sứ giả, và thông thường thì các thầy giáo thọ đều chi thiên nấu bếp cả. Tại sao đây là cái công việc rất là tầm thường, không để cho người làm công quả nấu, mà lại phải là những thầy lớn phải chia nhau có trách nhiệm vào trong bếp ạ? Thưa, như chúng ta biết, năng lượng của mình tuy vô hình nhưng nó có năng lực rất là kỳ diệu, là nó thấm đẫm vào nước uống, vào thức ăn. Và các vị thử nghĩ mà chúng ta bước vào bếp bằng cái tâm rất là giận, rất là buồn phiền, rất là tức tối, ta bầm củ cà rốt mà như giống như ta bầm lên mặt của người ta giận, rồi ta dọn cái chén lên, ta dọn bằng cái tâm thức rất là phiền muộn, thế thì cái năng lượng của sự buồn phiền giận tức này nó đi vào thức ăn. Và chắc chắn là gần thì nó sẽ đầu độc những người thân của mình, xa thì chắc chắn là nó làm tan vỡ hạnh phúc của gia đình. Và thưa, điều này có thiệt, chứ không phải tôi cường điệu nói để dọa các vị khi làm bếp. Các vị thử để ý là chúng ta với người bạn đời của mình mà cãi nhau, mà bất hòa nhau, khi biết rằng đến giờ đón con chúng ta về, chúng ta vội vàng lau mặt, sửa soạn diện mục cho đàng hoàng để đừng có cái hờn giận. Thế nhưng khi con em chúng ta bước vào nhà, nó biết ngay, nó biết là bố mẹ bất hòa nhau. Tại vì trong cái không khí gia đình nó có một cái năng lượng rất là xấu có mặt ở trong gia đình chúng ta. Và thưa các vị thử nghĩ, các vị thử nghĩ là khi chúng ta làm bếp bằng cái tâm thức bất an như thế, thì điều thứ nhất là các vị tự làm tổn thương các vị trước. Điều thứ hai là các vị làm tổn thương người chung quanh sao? Và do vậy ta định nghĩa lại văn minh của con người, hạnh phúc của con người, đời sống tâm linh của con người được nâng cao hay thấp bắt nguồn từ cái bếp, không phải sai. Và như vậy thì một năm đi qua của một đời người, thưa các vị, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, sự thành công, nếu nhìn cho sâu, rõ ràng là bắt nguồn từ ba cái cục đất kê nấu cho lò cơm kia. Cho nên người ta cảm ơn, người ta tri ân ông thần táo là như thế. Tri ân ông thần táo đây không có nghĩa là tri ân ba cái cục đất bắt nồi cơm để nấu, mà còn tri ân cái đời sống hiền lành thánh thiện của tự thân mình đã làm được trong một năm. Và thưa các vị, nói như thế để trở lại cái truyền thống tri ân, cái tạ ơn của nhiều quốc gia đều có mặt. Và nếu mình có thể nhìn sâu hơn thì mình thấy một điều là nhân cái ngày lễ tạ ơn này, chúng ta nên quay trở lại để nhận diện được cái tốt đẹp nhất của mỗi truyền thống dân tộc. Và tôi nghĩ rằng cái tốt đẹp nhất của mỗi truyền thống dân tộc đều có một cái gợi ý để cho chúng ta quay trở lại cái nguồn hạnh phúc của chính tự tâm mình. Và nếu các vị làm được một việc quay trở lại nhận diện được cái nguồn hạnh phúc của chính tự tâm mình thì chắc chắn là đời sống chúng ta được bắt đầu bằng những chuỗi ngày đẹp từ ngay bây giờ trải về sau. Thưa đại chúng, là có một câu chuyện nhỏ rất là cảm động nhân cái ngày lễ tạ ơn. Có một người đàn ông kia, ông vào tiệm, ông đặt một bó hoa để gửi về cho mẹ nhân ngày lễ tạ ơn. Và đứng trước ông là một em bé, em cũng mua hoa gửi tặng mẹ. Tiền em không có nhiều, nhưng mà em muốn mua cho được cái chậu hoa đẹp. Và người chủ chậu hoa thì nói em không đủ tiền, em phải mua cái chậu kia thôi à. Nó nói mẹ cháu rất là thích loại hoa này cho nên cháu phải mua thôi. Nhưng mà bác vui lòng, bác cho cháu thiếu chịu vài hôm cháu đem tiền cháu trả. Thưa người chủ bán, không thể tin được là chú bé này có thể đem lại trả vào ngày mai ngày mốt, cho nên ông ngần ngừ ông không bán. Và cái người đàn ông phía sau thấy thương quá, cho nên nó thôi anh bán cho cháu đi, tôi sẽ trả cái phần tiền em thiếu. Thế là chậu bé rất là vui, cậu ôm cái chậu hoa cậu đi ra đường mang về cho mẹ. Và người đàn ông kia mua xong bó hoa định mang đi gửi về cho mẹ bằng đường bưu điện. Và trên đường lái xe thì ông thấy chú bé đang ôm một cái chậu hoa, vừa đi vừa hát. Ông nghĩ là chắc nhà của nó gần đây. Ông ngừng lại, ông kêu con hãy lên đây, bác chở về nhà cho. Nhà con ở đâu? Nó nói dạ mẹ con ở gần đây thôi, nếu bác vui lòng thì bác chở tới chỗ mẹ con. Con tặng mẹ con chậu hoa thì con sẽ đi về bộ cũng được. Và người đàn ông tốt bụng kia nghĩ là chắc không xa lắm, cho nên cho em bé vào và chở em đi. Và nó chỉ đường vòng quanh một hơi thì ông thấy mình đi vào một cái quảng trống. Và khi dừng lại thì nó nói dạ mẹ cháu ở trong đây. Hóa ra đó là cái nghĩa trang. Và cái sự tò mò của người đàn ông, và ông cũng hơi cảm động, cho nên ông đi theo. Thì em bưng một cái chậu hoa vô đặt trước mộ mẹ, em nói: mẹ à, con nhớ ngày xưa mẹ rất là thương loài hoa này, hôm nay nhân ngày lễ tạ ơn cho nên con đem tặng mẹ một chậu hoa. Con không đủ tiền nhưng mà nhờ một người tốt bụng đã cho con, xin mẹ nhận cho, đây là tấm lòng thương mẹ của con, và nhận cho tấm lòng tốt của một bác đứng bên cạnh. Và nói xong em đặt chậu hoa xuống, em sờ lên mộ của mẹ, sau đó em đi quanh một vòng em đi ra. Thưa cái người đàn ông kia, sau khi nhìn thấy cái việc làm của em bé, thay vì ông gửi tặng mẹ mình cái bó hoa ông đã mua bằng đường bưu điện, nhưng mà ông không, khi trả em bé về nhà xong, ông lái xe thẳng một mạch về tới nhà, 8 tiếng đồng hồ như thế. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất là đẹp, rất là hay, và tôi được đọc nó lỏng bỏng rất là lâu. Đây là những câu chuyện người ta viết cho những em bé đọc chứ không phải cho người lớn. Và tôi cứ rình rình sách nào của em bé đọc thì tôi đọc thử, tôi lượm được vài câu chuyện như thế. Và thưa các vị, là trong đời sống chúng ta có những cái châu ngọc, có những cái giếng nước ngọt ngào bên cạnh, rất gần gũi bên ta, mà có khi mình quên mất. Mình đợi có một cái điều kiện, một cái cơ hội gì đó nhỏ nhoi bên ngoài tác động vào, mình mới nhớ: ồ, hóa ra bao năm nay phiêu bạt trong cuộc đời, mình bỏ quên là mình có một người mình rất thương. Đó là mình nói chuyện xa. Và mình thử đặt cái câu hỏi là: nếu mà ta có một người thương như thằng bé kia, ta lỡ nằm xuống và mình ân hận vô cùng, mình muốn tặng một chậu hoa thật đẹp, thưa cũng hơi muộn rồi đó. Mình phải làm một điều là hãy nhận diện được những người thương đang còn có mặt. Mình phải trân quý sự có mặt của những người mình thương. Người mình thương có thể là bố, là mẹ, có thể là người bạn hôn phối của mình, có thể là những đứa con của mình, có thể là những người bạn đạo, những người bạn cùng làm, vân vân. Ai cũng là những người ta thương cả. Thưa các vị, có thể không bằng lòng với tôi điều này. Các vị nói là có những người mình thương được do vì họ dễ thương. Tuy nhiên có những người không có dễ thương, mình gặp là mình thấy ghét rồi, làm sao có thể thương được. Có những người mà cùng cung bậc tâm hồn với mình trong một đời sống gia đình, mình cưới nhau thì rõ ràng là mang đến hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đời sống gia đình mình rước nhầm một cái của nợ rất là khốn đốn, họ hành hạ, họ giày vò đầy đọ cuộc đời mình, cứ nói một lời là buộc tội, nói một lời là gây khốn khổ cho mình, thế thì làm sao mà thương được. Có thể các vị nói như thế. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu ta có thể nhìn cuộc đời bằng con mắt thương yêu, thì ta có thể nhìn thấy ở đâu cũng có người ta thương. Và cho dù người kia xấu thậm tệ, ác độc thậm tệ, họ cũng có cái dễ thương của họ, nếu mình nhìn cái điều dễ thương. Còn nếu mà không thể nhìn được cái điều dễ thương, ta mở mắt ta chỉ nhìn cái xấu của người khác, thưa các vị, dù cho thánh nhân đối trước mặt ta, ta cũng thấy họ không dễ thương như thường. Cho nên điều đầu tiên xin chia sẻ là dễ thương hay khó thương tùy cái nhìn của mình, chứ không phải là ở con người kia. Đối tượng kia có gì đi nữa, nhưng mà bản chất của họ cũng có cái điều dễ thương, tại mình không chịu nhìn cái dễ thương của họ mà thôi. Điều kế tiếp, thưa đại chúng, là mình nhìn người bằng con mắt thương yêu như thế. Thưa, cái lợi không phải là đến với người kia, mà cái lợi đến với tự thân mình trước. Các vị thử đặt cái trường hợp là mình bước ra đường, mình gặp bất cứ ai, mình cũng thấy khó chịu cả. Ai cũng là người mình khó ưa cả. Thế thì chắc chắn là ta không thể sống được trong cuộc đời. Không phải sống trong cuộc đời là vì mọi người đều là kẻ thù, mà không sống trong cuộc đời là tại vì tâm ta là một hồ nước rất là ô uế, nó tàn phá lại chính mình, nó làm hại cuộc đời mình. Mình mang một cái niệm thù ghét bất cứ ai thì lòng mình nặng trĩu. Và thưa nói như thế để trở lại là nếu các vị có thể làm được một điều nhận diện rằng mình đang có xuống ngọt một bên, mọi người đều là cái điều kiện để ta mở lòng ra và thương yêu, thế thì thưa các vị, trong cuộc sống đầy phiền muộn của cuộc đời, đối với ta, ta nhẹ nhàng đi qua và không thấy cái gì phiền muộn cả. Cả một đời sống của mình, nếu mình chỉ gặt hái những cái buồn, những cái lo, những cái giận, thì thưa cả một đời người cộng lại, cuộc đời ta rất là thiệt thòi. Cùng một chu kỳ sống như nhau, nhưng mà nếu ta biết cách sống, ta biết cách làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thế thì trong những ngày tháng ở nhân gian này, ta là người hạnh phúc gấp nhiều lần so với người bên cạnh. Do vậy, hạnh phúc và niềm vui do ta có biết tự làm cho ta hạnh phúc hay không mà thôi. Và điều này không phải khó. Nếu chúng ta biết thương yêu chính mình, biết thực tập để cho có mặt niềm vui và hạnh phúc của chính mình, thì thưa các vị, mọi người bên cạnh ta và bao nhiêu người ở xa ta đều là những điều kiện để mình tạo cho mình có hạnh phúc cả. Nói một lời dễ thương với người thân, tặng cho mẹ một chậu hoa vào ngày lễ tạ ơn, chăm sóc một người đi đường bất hạnh, vân vân. Mọi điều ta gặp trên cuộc đời đều có thể mang lại cho chúng ta một cái niềm vui và cái phước lành rất là lớn. Đó là điều chúng ta có thể làm được trong tầm tay của chính mình ngay nơi đây và bây giờ. Và thưa các vị, niềm vui và hạnh phúc tự nó có con đường truyền nhiễm riêng của nó. Nó lây lan đến mọi người một cách rất là dễ dàng. Ví dụ các vị có nỗi buồn trong lòng, các vị không cần phải làm gì nhiều. Nỗi buồn của các vị nó cũng thấm đẫm vào môi trường sống, nó cũng tác động vào tâm thức của người thân. Nhưng nếu các vị làm cho mình có niềm vui thì thưa các vị, niềm vui từ bên trong nó cũng có năng lực, nó thấm đẫm vào người thân của ta. Và người xưa gọi là cái lòng thương yêu khi đủ mạnh thì nó tác động vào môi trường sống, nó làm cải thiện được hoàn cảnh xã hội. Huống nữa là trong đời sống gia đình, khi các vị nuôi lớn được lòng thương yêu thì chắc hẳn một điều là các vị sẽ cải thiện được cái điều kiện, cái hoàn cảnh môi trường của các vị. Các vị là một quà tặng rất là lớn cho người thân của chính mình. Nếu mình không biết làm điều này thì mình cũng là một món quà tặng, mà quà tặng của mình là quà tặng của sự khổ sở, buồn đau, bất hạnh cho người xung quanh, rất là tội nghiệp. Mình thử nhìn những em bé lúc nó mới sinh ra, nó mới chào đời. Các vị thử nhìn vào mắt của nó, các vị thấy nó là những thiên thần. Thế mà càng ngày càng lớn thì nó không là thiên thần nữa. Có những đứa nó 15, 16 tuổi nó đã bất hạnh rồi. Nó đã buồn chán, nó đã muốn quay lưng lại với bố mẹ. Nó không muốn sống trong gia đình nữa. Nó chối từ cả nguồn gốc của nó, nguồn gốc huyết thống, nguồn gốc tâm linh. Nó chối từ những cái điều mình truyền đạt và dạy cho nó. Và điều này nếu mình nhìn cho kỹ thì có thể là do chính mình mà ra. Thưa, cái cách nuôi dưỡng của mình, cái cách hành xử của mình với nhau, nó vô hình trung nó đi vào tâm thức của các em rất là dễ. Vì trong cái phạm vi của giáo dục, nhất là giáo dục các em, thưa chúng ta không thể dạy các em bằng lời. Dạy cho người lớn ta dạy bằng lời, nhưng mà dạy các em ta phải dạy bằng chính việc làm của ta. Các em rất là thông minh, nó không cần nghe lời chúng ta dạy, nó bắt chước chúng ta làm mà thôi. Trong khi đó thì các vị thử nhìn lại, nếu đời sống của mình những cái bất hạnh dày đầy, gia đình mình sống với nhau không tạo được cái không khí an hòa, đẹp đẽ, hạnh phúc, mà mình gây gỗ, bất an, phiền muộn, tâm thức mình nó rất là rối loạn, lo âu, thế thì cái năng lượng của cái sự rối loạn, lo âu, phiền muộn ấy nó đến với các em, nó thâm nhập vào tâm thức của các em. Và đây là cái bài học, nó làm nên cái cớ sự là các em mất đi cái thế giới thiên thần của các em khi bước vào tuổi lớn là như vậy. Thưa đại chúng, là có những việc rất là dễ thực tập. Chúng ta thực tập được điều này, chúng ta có thể mời gọi được cái năng lượng của sự yên bình, cái năng lượng của sự thương yêu có mặt để làm giàu cho cuộc đời mình và làm giàu cho nhiều thế hệ tương lai. Và thưa, nếu mình không thực tập được, cuộc đời mình nó là con số 0, thế thì mình không thể cho bất cứ ai cái gì được cả. Muốn cho bất cứ ai điều gì, mình phải có cái đó ở trong tự thân của mình. Muốn cho thế hệ tương lai cái niềm vui và hạnh phúc, muốn dạy các em nên người, muốn truyền đạt những cái kiến thức, những cái tri thức của chúng ta cho cháu, chúng ta phải có điều ấy ở trong tự thân. Và để làm được điều này, thưa các vị, làm được cái điều mời gọi yên bình tĩnh lạc đến với mình, để tâm thức mình đã bớt lăng xăng, xao động, bất an, thưa không có cái gì tuyệt vời bằng các vị thử thực tập những hơi thở. Ví dụ như con đường thực tập của chúng ta là con đường chánh niệm, con đường của thiền tập. Thưa, con đường này nó có một cái chữ rất là đơn giản, chúng ta có thể nắm để thực tập. Cái chữ đơn giản đó là hãy buông bỏ. Buông bỏ cái gì à? Thưa, có một lần có một vị thiên thần tới cúng dường Đức Thế Tôn. Ông cầm hai bên tay là hai cái cây ngô đồng rất là đẹp, ông mới vừa nhổ bên rừng. Và ông đứng trước mặt Đức Thế Tôn, ông nói: bạch ngài, con muốn cúng dường ngài hai cái cây ngô đồng này. Đức đạo sư nói: buông. Cái ông buông một cây bên tay trái xuống. Đức đạo sư kêu: buông. Cái ông buông cây bên phải xuống. Và Đức Thế Tôn kêu: buông. Tiếng thứ ba, ông nói: và bạch ngài, con buông hết hai cây rồi, đâu còn nữa đâu mà buông. Đức Thế Tôn mỉm cười nói: không, ta không bảo ông buông cái cây ngô đồng trên tay của ông xuống, mà ta kêu buông thứ nhất là ông hãy buông tất cả những cái cố chấp của ông về vật sở hữu ông đang có. Cái buông thứ hai là ông hãy buông tất cả những cái ông cố chấp về thân này là hai. Cái buông thứ ba là ông hãy buông hết những cái vui buồn cảm thọ của tâm thức, những cái suy nghĩ lăng xăng này là ba. Buông được ba cái điều này, ông là người đang đứng kề cận bên ta. Chưa buông được điều này, ví như ông có cúng ta cả cái hành tinh này. Ông có sống bên ta tối ngày, ông vẫn là người cách xa ta ngàn vạn dặm. Và thưa các vị trở lại, tôi vừa chia sẻ với các vị là cái con đường thực tập chánh niệm của chúng ta nó giản dị vô cùng. Ta chỉ cần học ba chữ hãy buông xuống. Và mình thử làm một việc buông xuống những cái lo âu lăng xăng ở trong này, có dễ không ạ? Mình đang bận rộn tâm thức nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm cái gì cái gì, lòng mình đang bất an, đang buồn phiền rai rứt vì cái chuyện hôm qua nó đang tràn về. Và hai cái điều này là hai cái thế lực rất là mạnh, nó luôn luôn xâm chiếm cái vùng trời tâm thức của ta. Một là những cái lo nghĩ của tương lai, hai là những cái kỷ niệm của quá khứ nó luôn tràn về. Và hai điều này nó không bao giờ buông tha tâm thức của ta cả. Cho nên các vị mà có một phút giây ngồi yên bình tĩnh lại, chắc chắn là một tích tắc đầu tiên thì chúng ta có được cái sự yên bình rảnh rang của tâm hồn buông lỏng. Nhưng mà tích tắc thứ hai thì thưa các vị là sẽ có những cái lo lắng của ngày mai, sẽ có cái bận biểu của quá khứ. Hai cái này nó tràn về, nó làm đầy tâm thức của ta. Và thưa mình có một cái thói quen rất là kỳ lạ, là lòng mình nó có những cái lo âu bận rộn như thế thì mình mới cảm thấy cuộc đời đáng sống, mới cảm thấy hương vị của cuộc đời nó có chút gì để thưởng thức. Bằng không có gì cả, tâm thức mình nó trống trải, nó vắng lặng, nó yên bình thì mình rất là sợ, mình phải vội vàng chạy kiếm một cái gì đó để nhét lại cho nó đầy. Ví dụ như ngồi yên như thế này, trong cái thiền đường mênh mông vắng như thế này, tôi không nói tiếng nào cả, chắc chắn là các vị sẽ khởi lên trong tâm thức của các vị rất là nhiều câu nói. Ồ, chắc là chữ nghĩa hết rồi cho nên đâu còn gì để nói. Ví dụ như thế. Hoặc là muốn làm thiền sư chăng, ngồi im điềm bất động. Hoặc là vân vân, có ngàn vạn câu nói nó có mặt trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta chưa hề tiếp nhận cái sự vắng lặng yên bình của không gian tĩnh tại. Chúng ta luôn lăng xăng và cái đầu ta luôn hoạt động. Và bây giờ cái việc làm đầu tiên để chúng ta thử con đường thiền tập, đó là mình hãy buông tất cả những cái ý niệm nói thì thầm này, buông xuống ngay tức khắc, thử thì được không ạ? Thưa, nếu mình làm được điều này là mình đoạn cái gốc của phiền não, của khổ đau, của bất an. Mình làm chưa được điều này, thưa, thì cuộc sống của chúng ta còn mãi chạy quanh quanh như con kiến chạy quanh trên cái miệng chén. Ta không có cách nào vượt thoát được những cái phiền não, khổ đau rai rứt của tâm thức cả. Tôi có một vài người Phật tử Việt, khi họ về hưu do vì sức khỏe, họ có điều kiện vật chất đủ đầy để họ sống một đời sống rất là thông dong, thế mà họ buồn chịu không nổi. Tại vì họ quen đi đến sở làm một ngày mấy giờ đồng hồ, quen với bạn với bè, quen với công việc, quen với cái bận rộn, cho nên đột nhiên được nghỉ, lương tiền đủ xài, nhà cửa đủ rộng, con cái đã lớn không cần phải bận biểu gì cả, họ không cần phải bận biểu bất cứ một cái gì cả, thế mà họ thấy chịu không nổi. Nếu ngày nào mà không lái xe đi gặp bạn thì khốn khổ vô cùng, nếu ngày nào không ai gọi điện thoại thì khốn khổ vô cùng. Và thưa các vị, ta quen một đời như thế, quen một đời bận rộn, tâm thức ta lúc nào nó cũng mời gọi cái sự bận biểu về, trấn ngự nó đây. Cho nên nếu có cơ hội nó buông lỏng, nó không có việc gì để lo, không có việc gì để buồn phiền, Thế thì ta không thể chịu nổi là như thế. Và thưa các vị, mình quen mời gọi những cái năng lượng của buồn, vui, giận, tức, sầu khổ, bất an đến với ta. Cho nên đời sống của mình, mỗi một ngày sống, mình làm cho cái năng lượng bất an tỏa rộng ra đời sống xung quanh. Trách gì ta giáo dục con em, thế hệ kế thừa ta, người thân ta, ai cũng thấm cái năng lượng ấy. Cho nên ta không thể tìm được cái môi trường nào hạnh phúc khác cả. Nếu ta làm được một việc là ngay nơi đây, mình dừng tâm thức lại, mình buông lỏng hết, Hãy để cho tâm thức mình nó nghỉ ngơi, nó tịnh lạc, nó yên bình. Thế thì các vị hồi phục được cái con người thật sự của các vị. Các vị có được cái căn bản nhất để làm được cái nền hạnh phúc, cái niềm vui, và lòng của các vị trở thành diễm ngọt. Thưa, tôi vừa chia sẻ là niềm vui nó có năng lực lây lan, nỗi buồn nó cũng có cái năng lực lây lan của nó. Và nếu mình không khéo thì mình vung vãi nỗi buồn, cái giận, cái bất an ra người xung quanh. Và do vậy, mình mà khéo thì mình có thể làm cho cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự yên bình của mình nó lây lan đến người khác. Điều này đó là một cái gì rất là dễ cảm nhận. Khi các vị làm cho đời sống mình được đầy, được vui, các vị dừng lại được ngay trên thân tâm này. Khi nhàn hạ, không bận biểu công kia việc nọ, các vị ngồi yên bình lại, các vị không cần phải chạy vãi bất cứ đâu, các vị trở về với con người thật của các vị, thế thì các vị sẽ làm được rất là nhiều chuyện, đóng góp được rất là nhiều điều cho cuộc đời, là một món quà tặng rất là lớn cho nhân gian. Câu chuyện cổ của Phật giáo Tây Tạng có ghi một chuyện rất là hay. Có một vị đạo sư Tây Tạng, ông là một vị đạo sư lang bạt, không có dừng lại nơi nào, và đời sống của ông rất là phiêu bồng. Một hôm từ miền Đông Tây Tạng, ông về lại kinh đô. Và khi đi ngang cái bình nguyên kia thì ông cảm được cái năng lượng rất là chiến tranh, rất là thù hận nơi cái vùng đó. Ông nghĩ là mình có thể ở lại đây để giúp cho cái vùng dân cư này nó hòa bình lại. Thế là ông lựa một cái hẻm núi, chỗ cái con đường mà hai bình nguyên hai bên đều phải đi ngang qua. Ông dừng lại đó, ông đốt lửa, ông nấu trà, ông ăn cái chút gì đó, và ông ngồi lại đó ông chờ. Và nếu có một người nào sửa soạn đi ngang thì ông cảm nhận được, cho nên ông nằm dài ra giữa đường. Người ta muốn đi ngang là ta phải bước vào mình ông, cho nên họ không dám. Và dần dà rồi thì những cái bộ lạc hai bên cái vùng bình nguyên kia họ nghe ra một điều là có một cái ông khùng, ông trấn ngự giữa con đường hiểm để mang quân đánh nhau, và xem chừng như cái lão khùng ấy muốn cắt nhà ở đó luôn. Cho nên người ta sai ba anh võ sĩ mang gươm giáo vũ khí giết người tới để trừng trị cái anh khùng này. Và khi ba chàng kỵ sĩ tới thì lúc đó vào buổi sáng, thì vị đạo sư kia ăn một chút gì xong Và ông nằm dài đó giữa đường, ông đang cắn đường, thì ba anh chàng kỹ sĩ kia mang gươm giáo tới. Họ nhảy xuống ngựa, họ nói chứ nè tên khùng, một là mi khùng, hai là mi bị bệnh dịch truyền nhiễm rất là ghê sợ, cho nên mi mới làm cái điều này. Ta nghĩ là mi hãy ngồi dậy bước qua. Thì vị thầy kia nheo mắt mỉm cười nói, ồ, tất nhiên là ta có một cái bệnh truyền nhiễm rất là nặng từ trong người, nhưng ta nghĩ mang cái tâm sân hận độc ác như mi thì cái bệnh của ta không có truyền vào cho mi được. Tại vì ta đang an trú trong cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này nó là một cái tâm giác ngộ và hiền thiện, cho nên mi đừng có mơ tưởng là cái bệnh truyền nhiễm của ta sẽ lây lan được đến với mi. Ba anh võ sĩ kia đứng ngần ngừ và nghĩ rằng cái anh khùng này mình không thể giết được. Tuy ảnh hơi khùng nhưng mà ảnh lại là một người khùng tốt bụng, cho nên thôi đành phải quay về. Và sau đó như một phép màu thì hai bộ lạc người ta đánh nhau truyền kiếp về cái chuyện dành ăn, dành nước, dành lương thực, dành mọi thứ. Thế mà họ ký được một cái hiệp ước hòa bình, không bao giờ đánh nhau nữa. Và từ đó trên cái con đường lang thang vô định của vị sư kia, mỗi một cái cơ hội có người đến nghe sư giảng pháp thì sư nói một câu rất là dễ thương. Sư nói là cái tâm Bồ Đề nó là một loại vi khuẩn có thể lây lan với bất cứ người nào, và nếu có ai chịu mở lòng ra, có chút lòng trắc ẩn, thì tức khắc là cái tâm Bồ Đề kia nó có điều kiện, nó thâm nhập, nó lây lan vào người nọ. Thưa đại chúng là thương yêu, cái lòng tạ ơn của ta đó là một cái loại, nó là một cái loại vi khuẩn, nó có sức lây lan rất là mạnh. Ví dụ các vị nhìn người với đôi mắt không cảm thông, với đôi mắt thù hận, thì các vị sẽ thấy người ta nhìn lại mình với đôi mắt không cảm thông, với đôi mắt thù hận. Các vị nhìn người với đôi mắt thương yêu thì các vị sẽ thấy là lòng người kia sẽ dịu đi, sẽ mềm đi, trái tim người kia sẽ mở ra. Đây là cái nguyên tắc rất là căn bản, ta có thể thực tập nó trong đời sống để thấy ứng nghiệm rất là rõ ràng. Ấy thế mà trong cuộc sống này có khi mình rất là vụng về, mình đã hành xử với những người thân của mình bằng cái đôi mắt trách phạt, buộc tội, và chưa bao giờ mình sử dụng cái nguồn năng lượng rào rạc có từ trong trái tim của mình. Mình cứ nghĩ là mình nhìn người ta bằng cái nhìn cảm thông thương yêu rồi nó mất cái gì của mình đi. Thưa đâu có mất. Giếng mà người ta không múc nước, thưa các vị là giếng đó mặt nước nó sẽ dơ, nước nó sẽ không ngọt. Người ta càng múc thì giếng của các vị nước càng đầy, nước càng ngọt, nước càng trong, càng mát. Lòng thương yêu của mình có điều kiện trải ra, mình hiến tặng cho người, thưa các vị, là cái điều kiện để cho lòng mình đầy hơn, hạnh phúc hơn, thương yêu rào rạc hơn. Ấy thế mà chúng ta luôn sử dụng cái năng lượng tiêu cực vô cùng, xử sự với những người thân của mình, xử sự với người chung quanh. Cái điều này thiệt thòi đầu tiên không phải đến với người kia, mà thiệt thòi đầu tiên là đến với tự thân của chúng ta trước. Tôi xin lặp lại, khi mình không biết sử dụng năng lượng thương yêu để hành xử trong cuộc đời, mà mình sử dụng những cái năng lượng rất là tiêu cực, là mình tự đầu độc mình trước, tự làm tổn hại mình trước. Thưa các vị, là trong tự thân tâm ta ai cũng có cái năng lượng rất ngọt ngào. Mình hãy để ý thử là dù cho lòng mình nó có bận rộn trăm điều, nó có phiền muộn bao nhiêu đi nữa, thì cũng có những lúc cái tâm thức mình nó hé ra, cái vùng trời ánh sáng từ bên trong nó tỏ ra, cái năng lượng thiêu của mình nó chảy ra. Và cái vụng về của mình là mình không biết mở cánh cửa đó luôn mà thôi, mình đóng nó lại. Vụng về của ta là chỗ đó. Và đó là cái điều thứ nhất, nó tự có trong đây. Ta không cần mời gọi, không cần phải luyện tập gì cả. Cái sự thương yêu là bản chất của con người, nó có từ bên trong. Và nếu các vị chú ý thì các vị sẽ thấy là có những lúc lòng mình rất dễ thương như thế. Và khi nó đã có chất liệu dễ thương bên trong, chứng tỏ là cái nguồn gốc của mình từ bên sâu tâm thức mình nó đã có cái nền như thế. Có điều lâu nay cánh cửa của lo âu, của phiền muộn, của bất an, của giận hờn ganh tị, nó dày quá, nó đóng kín lại mất. Cho nên cái điều kiện của ánh sáng, của thương yêu không có dịp trải ra mà thôi. Bây giờ ta hãy làm được một điều là nhận diện lại cái điều tốt đẹp tự có trong ta. Và khi nhận diện mình đã có, ta có quyền mở cánh cửa lòng ra để cho cái điều này nó tuôn chảy. Tôi xin lặp lại, cái sự tuôn chảy của lòng thương yêu cảm thông là cái quà tặng lớn nhất cho chính mình cái đã. Và kế tiếp nó mới là cái quà tặng cho người xung quanh. Đời sống ta vẫn thế. Thế mà ta sống bằng những năm tháng tự hành hạ đọa đài mình thì rất tội cho mình. Trong khi đời sống ta vẫn thế mà ta sống bằng những ngày tháng rất là vui. Ta hiến tặng niềm vui của mình cho người, ta hiến tặng hạnh phúc của mình cho người. Thưa các vị, là một cái điều tuyệt vời nhất mình có mặt trên hành tinh này. Và cái quà tặng này thưa các vị dễ vô cùng. Ví dụ như các vị muốn mua một món quà để tặng cho người thân vào ngày lễ tạ ơn, thưa tốn tiền, tốn công. Nhưng mà cái quà tặng nó rất là tự nhiên, tự có. Đó là cái nhìn của mình, câu nói của mình, cái cách hành xử của mình là cái gì tự phát, có phải không ạ? Nói theo cái ngôn ngữ của bông hồng cài áo, như sư ông đã viết cách nay mấy chục năm, một chiều nào đó anh hãy về nắm tay mẹ, kêu mẹ đừng làm gì cả, ngồi yên và nhìn vào mặt mẹ mình, nói mẹ có biết không. Dĩ nhiên là nói ngọt ngào hơn tôi, chứ không phải nói như tôi gằn giọng như vậy. Mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Thưa, lời nói này đủ là cái quà tặng rất là lớn. Tất nhiên cái điều đòi hỏi chúng ta là cái đó nó phải có từ bên trong. Thưa đại chúng, mình chỉ nói cái lời tôi thương anh, nhưng mà bên trong không có cái năng lượng thương yêu thật sự, thưa, thì lời đó là bạc giả, không phải bạc thiệt, xài không được. Lời của mình nó phải đi kèm với cái năng lượng thương yêu có thật từ bên trong. Thế thì các vị nói một lời đủ làm cho người kia hạnh phúc. Một cái nhìn quý trọng, triều mến, cảm thông thì các vị đã ban tặng được niềm vui. Một cử chỉ nhẹ nhàng mời một cốc trà, một cái cử chỉ đưa người một món đồ người cần thiết, chắp tay xá chào người là một quà tặng. Không cần làm nhiều cả, cái đó là cái tự có bên trong của chính ta. Thưa các vị, điều này ai cũng có thể làm được cả, chỉ cần ta có tấm lòng hay không mà thôi. Thưa đại chúng, là bao nhiêu năm đi qua trong cuộc đời, có khi mình đã phí phạm rất là nhiều, mình đã quên rất là nhiều cái châu ngọc mình đã có. Nếu bây giờ mình ngồi mình trách cứ quá khứ mình đã vụng về thế này, đã phí phạm thế kia, thưa thì không được gì cả. Mình tự hành hạ, tự dày dò chính mình, điều này không thông minh chút nào cả. Những cái đã đi qua dĩ nhiên ta hối hận, nhưng mà ta không nên tự hành hạ và đọa đài dày dò chính mình. Mình bắt đầu làm lại ngay bây giờ vẫn còn kịp. Ai cũng biết cái đẹp đẽ hôm nay, cái lành hôm nay, cái màu nhiệm hôm nay, nó sẽ trở thành kỷ niệm rất là đẹp của ngày mai. Thế thì ta có thể bắt đầu làm lại cuộc đời mình, làm được cái đẹp của quá khứ ngay nơi đây, làm được cái đẹp của tương lai ngay nơi đây, vẫn còn kịp. Thưa các vị, mình đã phung phí bao nhiêu năm, cái còn lại ta không biết nó dài hay ngắn. Mặt trời, cái chiều dài của không gian, của thời gian vật lý ta có thể biết được, còn 12 tiếng đồng hồ nữa thì tối. Nhưng mà cuộc sống này, thưa các vị không thể biết là nó còn bao nhiêu lâu nó tối. Ta đâu biết mình sẽ chết lúc nào. Do vậy, những điều gì mà ta tiếp nhận được từ cái kho tàng tuệ giác của Đức Thế Tôn, ta hãy làm ngay bây giờ, không đợi tới ngày mai. Làm ngay bây giờ, ta có thể làm được cái gì ngay trong pháp đường này? Thưa, ta có thể làm cho mình dừng tâm lại, an trú tâm ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị mời tâm thức rong chơi của các vị trở về ngự được ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị sẽ cảm nghiệm được bông hoa đẹp hơn, trời xanh hơn, không khí mát lành dễ chịu hơn, người thương xung quanh đang có mặt tạo cho ta cái năng lượng yêu thương hơn. Và thưa các vị, khi mình dừng tâm được ngay nơi đây và giờ phút này, không còn rong ruổi chạy tìm, không còn xao động bất an, thế thì các vị mới có thể làm cho cái năng lượng yêu thương tự có bên trong tuôn chảy được. Mình chưa dừng được, chưa quay trở lại chính mình để nhìn vào trong tự thân mình, thì thưa, cả một đời ta vẫn là người chảy rong mà thôi. Và thưa đại chúng, tôi nghĩ chắc những điều chia sẻ tôi chừng này cũng đủ, cũng đủ là món quà tặng cho các vị trong ngày lễ tạ ơn. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.